vô sanh vô diệt giả, niết bàn chi chân lý. Chân là không phải giả, lý là lý thể. Chân lý liên kết lại, ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Chân lý không phải giả. Dũng không sanh gì. Ngài Huệ Năng nói, đâu ngờ tự tánh dũng không sanh gì. Đây là Đại Bát Niết Bàn. Tánh tượng nhất như, lý sự bất nhị. Cảnh giới này ở đâu? Ngay tại đây. Xưa nay chưa từng rời xa chúng ta, nhưng chúng ta mê mà không giác, không biết nó. Biết thì quá tốt, biết thì liền thành Phật, thì gọi là chứng quả. Thông tin này chư Phật Bồ Tát đã nói ra cho chúng ta biết. Bồ Tát Di Lặc nói, một khẩy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm. Ở đây muốn nói lên điều gì? Chính là nói chân lý của Niết Bàn, vốn không sanh gì. Một khẩy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm là bao nhiêu? Trăm ngàn là 10 vạn. 32 ức nhân cho 10 vạn có phải là 320 triệu? Một khẩy móng tay có 320 triệu ý niệm. Một phần 320 triệu là một khẩy móng tay. Dùng suy nghĩ cũng không cách nào tưởng tượng được. Cho nên Đức Phật nói vốn không sanh diệt. Sanh diệt này là một trên 320 triệu phần, là huyện tướng của cõi thật báo trang nghiêm. Trong tự tánh không có sanh diệt, mà do một niệm bất giác khởi hiện tượng dao động này, chính là những điều Bồ Tát Di Lặc nói. Một khẩy móng tay có 320 triệu ý niệm di tế, đó là chấn động, là dao động di tế. Bồ Tát lại tiếp tục nói, niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức. Mỗi niệm di tế đều có hình. Hình là hiện tượng vật chất. Thức là thọ tưởng hành thức. Mỗi hiện tượng vật chất đều có thọ tưởng hành thức. Đây là hiện tượng tinh thần. Tinh thần và vật chất là một thể. Tinh thần có trước, sau mới có vật chất. Nhưng tốc độ của nó rất nhanh. Chúng ta không có cách nào có thể thấy được, cũng không có cách nào có thể nghĩ được. Thật là không thể nghĩ bàn, nghĩ cũng không được. Nhưng cho chúng ta một khái niệm tinh thần và vật chất là một không hai. Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn thấy ngũ uẩn đều là không. Quý vị xem trong dao động di tệ đó có sắc thọ tưởng hành thức, có hiện tượng này bất khả đắc. Nên gọi là ngũ uẩn giai không. Đây là đơn vị vật chất nhỏ nhất. Đơn vị nhỏ nhất không tồn tại, tích lũy thành những hiện tượng này, nó có thể tồn tại chăng? Hình như là tồn tại, nhưng trên thực tế không tồn tại. Hình như tồn tại là chúng ta thấy sai. Chúng ta mê nên thấy sai. Nếu khi ta thật sự giác ngộ thì sẽ biết được tồn tại tức là không tồn tại. Thật giống như chúng ta xem hình ảnh các tiết mục trên TV. Màn hình của TV là tự tánh dụng không sanh diệt. Chúng ta xem những tiết mục này là cảnh tượng ở trong đó. Những cảnh tượng này cho chúng ta biết một sự thật, nghĩa là dụng không sanh diệt. Quý vị có thể lãnh hội được chăng? Màn hình không sanh không diệt, quý vị có thể lãnh hội được. Nhưng hình ảnh trên màn hình cũng là không sanh không diệt, quý vị thể hội được chăng? Nó có hiện tượng. Thật sự thấy được, không sai. Hiện tượng trên màn hình là sinh diệt đồng thời. Nên cũng là không sanh không diệt. Sanh diệt đồng thời. Quý vị nói đã sanh đã diệt, rồi lại nói đã diệt nhưng lại sanh. Mỗi hiện tượng đều độc lập, không phải tương tục. Tương tục là cùng một tượng không có thay đổi, đó gọi là tương tục. Nó không phải tương tục, nên chúng ta gọi nó là tướng tương tự tương tục, không phải thật. Tuyệt đối tìm không thấy hai hiện tượng tương đồng. Vì sao vậy? Vì năng sanh không giống nhau. Năng sanh là ý niệm, mỗi niệm đều không tương đồng. Năng sanh là ý niệm, sở sanh là hiện tượng. Niệm không giống nhau thì hiện tượng làm sao giống nhau được? Tướng người chúng ta, tức là lấy thân thể này để làm ví dụ. Tôi của ngày hôm qua và tôi của ngày hôm nay nhất định không giống nhau. Không phải một cái tôi. Tôi của một giờ trước với tôi hiện tại không phải một cái tôi. cùng một đạo lý này. Tôi của một phút trước và tôi của một phút sau không phải một cái tôi. Nói thêm với quý vị, đến chỗ cứu cảnh thì tôi có niệm trước và tôi có niệm sau không phải một cái tôi. Quý vị đi đến đâu để tìm cái tôi? Sau đó mới có thể lãnh hội được ý của Bồ Tát Di Lặc. Một khẩy móng tay có 320 triệu, một trên 320 triệu phần cái tôi và 2 trên 320 triệu phần cái tôi không phải một cái tôi. Như vậy chúng ta mới quát nhiên đại ngộ. Lời Đức Phật nói là vô ngã tướng. Chẳng những không có ngã tướng mà ngã kiến cũng không có. Nửa phần trước của bộ Kim Kim Cang nói phá bốn tướng. Nửa phần sau là phá bốn kiến, nên bốn kiến cũng không có. Như vậy dần dần mới có thể ngộ nhập chỉ quán bất nhị, cảnh trí minh nhất. Cảnh là cảnh giới, là sở giác. Trí là trí huệ, là năng giác. Chưa có thể chuyển thức thành trí. Giác tánh này là từ trong A Lại Gia sanh ra. Đã chuyển thức thành trí, tự tánh như trong Kinh Đại Thừa nói, trí huệ bát nhã. Cảnh giới này vô cùng vi tế. Quý vị quán bằng cách nào? Hiện nay chúng ta đối với chân tướng sự thật này có nhận thức sơ bộ. Nhưng chúng ta chưa làm được. Vì sao vậy? Vì tâm niệm của chúng ta không có tinh tế, gọi là thiếu thận trọng. Không có năng lực để giác sát. Ai có năng lực thấy được? Pháp thân Bồ Tát, viên giáo sư trụ cấp bậc thấp nhất của Pháp thân Bồ Tát, cũng có nghĩa là viên giáo sư trụ đã nhìn thấy. Chư Phật Bồ Tát trong 10 pháp giới giống như chúng ta, chỉ nghe Phật nói nhưng chưa thấy được. Địa vị của họ cao hơn chúng ta, thần thông trí huệ cũng lớn hơn. Nói cách khác, họ biết rõ hơn chúng ta, nhưng vẫn chưa chứng quả. Nhất định phải buông bỏ khởi tâm động niệm, họ mới chứng được. Vừa chứng được, họ liền vượt ra 10 pháp giới, đã thăng cấp, sanh đến quậy thật báo trang nghiêm. Chúng ta gọi họ là Pháp thân Bồ Tát, Pháp thân Đại Sĩ.